Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Hê-rô-đê thì nói ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 27 tháng 9. Giáo hội Kinh Thánh Vinh Sơn Phaolô trong tâm tình hiệp thông, chúng ta chúc mừng những người nhận Thánh Vinh Sơn Phaolô làm bổn mạng. Chúng ta cầu nguyện cho dòng nam và nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thánh Vinh Sơn Phaolô sinh ngày 24 tháng 4 năm 1581 trong một gia đình nông dân ở bên Pháp, là con thứ ba trong một gia đình có 6 người con. Thưa anh chị em, trong những ngày còn thơ ấu thì Vinh Sơn lo chăn cừu cho cha. Giữa miền đồi lộng gió này, Vinh Sơn đã trải qua nhiều giờ để chiêm ngắm cảnh đồng quê và hướng lòng lên cùng Chúa. Thời gian này cũng cho Vinh Sơn những cơn kinh nghiệm đầu tiên về số phận của người dân quê. Dân quê chịu nhiều thiệt thòi, dân quê là những người nghèo khổ, nghèo khó. Từ đó lòng bác ái sớm nảy nở trong tâm hồn Vinh Sơn. Có lần thu góp được 30 xu, số tiền đó là đáng kể đối với cậu, nhưng Vinh Sơn đã tặng tất cả cho người cùng khốn. Lần khác thưa anh chị em, trên đường tới nhà máy xay thì Vinh Sơn đã âm thầm lấy một số bột để bố thí cho người nghèo. Thấy con mình có lòng bác ái lại thông minh, cha của Vinh Sơn là ông Gioan quyết hy sinh Vinh Sơn để dâng cho Chúa. Vinh Sơn theo học các cha dòng Francisco, nhưng để tiếp tục chương trình đại học của Vinh Sơn thì cha cậu đã phải bán bầy cừu để lo cho tương lai của cậu. Dù vậy, thưa anh chị em, khi học thần học tại Toulouse, Vinh Sơn cũng phải vừa lo học vừa lo dạy kèm tư gia để kiếm tiền bớt gánh nặng cho gia đình. Thấy cha Vinh Sơn như vậy, tôi nhìn lại cuộc đời của mình cũng thấy rằng nếu mà mình sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu mình sống trong thành phố đô thị, chưa chắc mình cảm nhận được cái nghèo, cái khổ của người dân khi mình trở thành linh mục. Tại vì xa thực tại thì ta dễ cách tâm tình. Cho nên tôi tạ ơn Chúa vì sinh ra trong một gia đình nghèo và sống phải tự lập giống như Vinh Sơn. Khi học thần học thì phải đi dạy kèm tư gia để có tiền mà sống, mà đi học đỡ gánh nặng cho gia đình. Phần tôi, lúc mà học triết học thần học ở Đại Chuyên viện Sài Gòn thì buổi sáng đi học, buổi tối, buổi chiều về tôi đi quét chợ, tôi đi hót rác để kiếm tiền mà sống cho chính mình, cũng như là đỡ gánh nặng cho gia đình của tôi. Rồi khi được Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Cố Giám mục Phaolô điều về đây thì tôi cũng cảm nhận được rằng là một cái vùng quê nghèo, một cái vùng giáp biên giới giữa Sài Gòn với Long An, giữa giáo phận Sài Gòn với giáo phận Mỹ Tho, một vùng gọi là cực Nam, một vùng là khỉ ho cò gáy đèo heo hút gió của Sài Gòn. Nói đến Nhà Bè, nhiều người vẫn không biết Nhà Bè là ở chỗ nào, mặc dù là ở Sài Gòn, lớn lên, sinh ra ở Sài Gòn. Có nhiều người chưa bao giờ đặt chân đến Nhà Bè, và chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến Nhà Bè cho đến khi nhận được cái bài sai của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô về đây. Cho nên sau khi thụ phong linh mục trong 2 năm trời thì Vinh Sơn biến mất. Cho đến ngày nay người ta vẫn không rõ trong thời gian đó Vinh Sơn ra sao. Người ta kể rằng là có một quá phụ tại Toulouse đã công đức tất cả tài sản của bà, và trên đường từ Marseille đến Narbonne để nhận gia tài thì Vinh Sơn đã bị bọn cướp bắt bán cho một ngư phủ. Không quen nghề ngư phủ, Vinh Sơn lại bị bán cho một người Hồi giáo làm thợ kim hoàn. Rồi sau cùng thì Vinh Sơn lại bị rơi vào tay một người phản đạo là Gautier. Nhờ đời sống thánh thiện mà Vinh Sơn đã cải hóa được cái ông phản đạo này, và chính ông ta đã đưa Vinh Sơn sau 2 năm lưu lạc trở lại đất Pháp. Và năm sau ông theo Vinh Sơn đi Roma và hội bác ái để đền tội cho đến ngày qua đời. Thưa anh chị em, đến năm 1617 thì Vinh Sơn được chỉ định làm tuyên úy tại nhà Philip Emmanuel ở Gondi, là vị tướng coi sóc các thuyền của nhà vua. Và công việc của Vinh Sơn, của một linh mục lúc đó, là tuyên úy cho các tù nhân chèo thuyền và các thủy thủ cũng như linh mục miền quê trên vùng Gondi, càng giúp cho Vinh Sơn thấm thía được nỗi thống khổ của người dân về vật chất cũng như tinh thần. Khi hướng dẫn một số nông dân trong vùng này thì cha Vinh Sơn Phaolô khám phá ra rằng cái tình trạng phá sản về tôn giáo và luân lý. Và Vinh Sơn nhận ra rằng, thưa anh chị em nghe câu này nghe có thấy sốc không nha? Vinh Sơn nhận ra thời đó, và không biết thời nay có anh chị em có thấy vậy hay không, Vinh Sơn nhận ra rằng chính sự dốt nát và biếng nhác của nhiều giáo sĩ là duyên cớ gây nên tình trạng phá sản về tôn giáo và luân lý. Nhiều giáo sĩ dốt nát không chịu học hành, nhiều giáo sĩ biếng nhác không chịu dấn thân phục vụ. Vì sự dốt nát và biếng nhác của nhiều giáo sĩ như vậy gây ra cái tình trạng là phá sản và tôn giáo về luân lý. Cho nên Vinh Sơn quyết tâm sửa đổi lại cái tình trạng này. Mà muốn sửa đổi lại tình trạng đó thì phải sửa tận căn tận gốc, là phải sửa từ ai? Người giáo dân hay giáo sĩ? Anh chị em trả lời. Bây giờ muốn sửa tận căn, mà Vinh Sơn Phaolô nhận ra rằng là chính hàng giáo sĩ nhiều người biếng nhác và rốt nát. Cho nên Vinh Sơn muốn sửa tận căn thì sửa hàng giáo sĩ trước hay người giáo dân? To lên, giáo sĩ hay giáo dân? Đúng như thế, Vinh Sơn làm công việc đó. Vinh Sơn đã trở nên bạn của người nghèo và dùng mọi phương tiện, mọi khả năng có thể để hoạt động nhằm tái tạo cuộc sống luân lý và tôn giáo của họ. Năm 1625 thì Vinh Sơn lập ra hội dòng các linh mục thừa sai để truyền giáo cho người nghèo, đặc biệt là ở miền quê. Và để đào tạo các linh mục tốt, vì được đào tạo tại tu viện Saint-Lazare ở Paris, cho nên các cha thừa sai cũng gọi là Nazariste. Tại đây, cha Vinh Sơn đã chuẩn bị cho các ứng sinh lên chức linh mục theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Paris. Tiếp theo, được Đức Hồng Y Richelieu khuyến khích, cha Vinh Sơn đã mở thêm các chủng viện dưới sự điều khiển của các linh mục trong dòng để huấn luyện các chủ chăn tương lai. Cho nên Vinh Sơn thấy được tình trạng như vậy, phải chấn chỉnh lại chỉ bằng cách là lo đào tạo các linh mục tương lai để không còn rốt nát, không còn biếng nhác nữa, mà là những mục tử có học hành đầy đủ và có đời sống đạo đức, nhất là có lòng nhiệt thành dấn thân làm việc tông đồ, chứ không có biếng nhác. Có nhiều người đi tu rồi lúc đầu thì nín thở qua sông, là ráng trong thời gian tập tành, trong thời gian chủng viện, ráng Nhưng mà lúc được khấn chọn rồi, lúc được chịu chức linh mục rồi, là lúc mà người ta dương dù lên. Người ta không còn sống như lúc được tập tành huấn luyện nữa. Lúc đó là hai cái biếng nhác và rốt nát nó lòi ra. Chỉ lo hưởng thụ, chỉ lo quyền hành, chỉ lo vinh thân phì gia, chỉ lo chỉ tay năm ngón mà không có tinh thần phục vụ. Cho nên cha Vi Sơn thấy được cái tệ trạng đó và ngài quyết tâm sửa lại. Năm 1633, với sự trợ giúp của thánh nữ Louise de Marillac, thánh Vi Sơn Phaolô lập tu hội nữ tử bác ái. Ở Việt Nam chúng ta có nữ tử bác ái thánh Vi Sơn, anh chị em thấy ở đường Tú Sương đó. Có mục đích là để phục vụ người nghèo. Đây là một hình thức cộng đoàn mới mẻ vào thời kỳ đó, bởi vì các nữ tu sẽ sống ở giữa đời để phục vụ các bệnh nhân và những người nghèo khó về mặt tinh thần cũng như vật chất. Tu hội có một sức bật phi thường và được phổ biến không gì sánh bằng trên khắp thế giới. Thưa anh chị em, các nữ tu hội đó mặc y phục y như là những người dân bình thường gốc gác của họ. Năm 1660, cha Vi Sơn ngã bệnh liệt giường và đau đớn vì bệnh tật. Ngài vẫn vui tươi tin tưởng và phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Và cha Vi Sơn nói rằng là Chúa còn phải chịu đau hơn tôi gấp bội, cho nên đối diện với cái chết, ngài rất là bình tĩnh. 8 năm qua, ngài nói mỗi tối tôi vẫn dọn mình chết. Thánh Vi Sơn Phaolô đã qua đời vào ngày 27 tháng 9 năm 1660 tại Paris, thọ 80 tuổi và được phong thánh năm 1737. Đến năm 1883, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên bố Thánh Vi Sơn là bổn mạng tất cả công việc bác ái. Thưa chị em, chúng ta mừng kính vị thánh nào không phải chỉ là làm một cái bàn thờ rồi rước rồi kèn rồi trống rồi linh đình rồi sau đó là tiệc tùng âm ỉ văn nghệ văn gừng tốn kém nhậu nhẹt. Mừng lễ bổn mạng, mừng các thánh bổn mạng không phải như vậy. Mừng các thánh sáng lập dòng không phải là như vậy. Không phải là rước sách kèn trống hoa nến đình đám như là hội hè của người thế gian. Nhưng khi anh chị em mừng lấy bổn mạng của bất cứ vị thánh nào, dù là cá nhân mình, dù là trong nhà dòng sáng lập dòng, hay là giáo xứ, hay là hội đoàn ca đoàn vân vân, thì ta nhìn lại cuộc sống của vị thánh ấy và ta tự hỏi, vậy thì Chúa muốn dạy tôi cái gì, Chúa muốn nói tôi cái gì trong ngày lễ kính thánh đó. Thưa anh chị em, công việc của thánh Vi Sơn là giúp đỡ người nghèo và đào tạo linh mục. Đối với thánh Vi Sơn, phục vụ là trọng tâm của việc tông đồ, vì mục tiêu ngài nhắm trước tiên đó là khuyến khích các linh mục, giáo dân và các phụ nữ, giao trách nhiệm cho họ trong việc phục vụ trọn vẹn những người thấp cổ bé miệng. Nhớ, các linh mục, tu sĩ, cái điều đầu tiên là phục vụ người thấp cổ bé miệng hay là phục vụ người nhà cao cửa rộng? Anh chị em trả lời, thấp cổ bé miệng hay nhà cao cửa rộng? Phục vụ người nghèo hay người giàu? Người hèn hay người sang? Người toàn gia hay đại gia? Biết toàn gia là gì không mà nói? Hả? Là không có cái gì ăn, toàn gia bọc xương gọi là toàn gia. Còn thiếu gia nữa, thiếu gia không phải là con của đại gia được gọi là thiếu gia. Ngày hôm nay có những thiếu gia gọi là xài đô la như nước, gọi là hùng đô la hoặc là long kim cương chẳng hạn. Thì không phải là thiếu gia là những con ông cháu cha, nhưng mà thiếu gia là những người không có gia mà bọc xương nữa. Toàn gia là còn có gia mà bọc xương, thiếu gia là không còn đủ gia mà bọc xương. thì linh mục tu sĩ phải là những con người đầu tiên phục vụ những người đó bằng một cuộc sống chứng tá phúc âm và đem cơm áo cho người không cơm ăn áo mặc. Vinh Sơn tóm gọn lại như sau: yêu Chúa thôi chưa đủ. Thánh Vinh Sơn nói: ai yêu Chúa giơ tay. Mạnh lên, ai yêu Chúa giơ tay. Rồi ai yêu anh em giơ hai tay. Vỗ tay vô một phát. 1, 2, 3. Mến Chúa và yêu người. Yêu người thì phải mến Chúa. Mến Chúa thì phải yêu người. Yêu người và mến Chúa không thể tách biệt nhau. Đúng không? Đúng không? Thánh Vincent Paulo nói: yêu Chúa thôi chưa đủ nếu tôi không thương anh em. Cho nên ưu tư lao tâm khổ trí của tôi chính là người nghèo. Và điều đó tôi cũng xác định cho cuộc đời linh mục của mình khi bước chân về nhà bè giáo điểm Tin Mừng này. Tôi còn nói với anh em chính quyền địa phương là tôi được sai đến đây để phục vụ người nghèo. Nếu mà tôi không phục vụ người nghèo, tôi chẳng đến đây để làm cái gì. Tôi nói rõ ràng như vậy. Tôi chẳng ham hố gì để mà đến đây. Tôi không ham hố gì để mà đến đây. Đến đây chẳng có lợi lộc gì để mà tôi đến cả. Nếu mà tôi lựa chọn cho mình thì tôi có thể xin đến một giáo xứ nào đó, nó rộng rãi hơn, nó thoải mái hơn, nó đầy đủ hơn, nó có sẵn rồi, chỉ đến ăn ở làm như là một công chức thôi. Còn đến đây suốt 2 năm, gần 3 năm trời, chưa ngày nào là không sửa, chưa ngày nào là không chữa, chưa ngày nào là không vừa sửa vừa chữa. Suốt như vậy thưa anh chị em. Mà nhìn thấy anh chị em là những người nghèo, không phải là chỉ nghèo vật chất mà là còn nghèo tinh thần nữa. Có những người giàu có đến đây nhưng rất đau khổ vì đời sống gia đình, vì đời sống tâm linh. Có những em đến bỏ thư cha cho cầu nguyện cho con vì con đang là rối loạn tinh thần, con đang bị khủng hoảng đức tin. Đấy, những người nghèo mặc dù mặc rất sang, nhìn rất đẹp, rất là giàu có, nhưng mà tôi ngửi thấy mùi nghèo khó qua cái mùi nước hoa, qua những vòng vàng. Tôi thấy rõ một tâm hồn rất nghèo khó và rất đáng thương thưa anh chị em. Trong một buổi đàm đạo với các chị nữ tu bác ái, nữ tử bác ái, Thánh Vi Sơn nói rằng không phải là bỏ Chúa khi bỏ Chúa vì Chúa, nghĩa là bỏ một công việc Chúa vì một công việc khác. Các chị bỏ nguyện ngẫm hay đọc sách hoặc không giữ im lặng để đi chợ giúp một người nghèo thì các chị biết đấy là các chị đang làm công việc là phụng sự Chúa. Cho nên như anh em tôi nói, các sư các thầy về đây muốn phục vụ tại giáo điểm Tin Mừng này thì phải chấp nhận dấn thân, phải chấp nhận chịu thương chịu khó. Không chấp nhận cho nữ tu hay nam tu về đây mà làm biếng, mà chỉ lo hưởng thụ, chúng tôi không chấp nhận. Về đây dấn thân cho những người nghèo, phục vụ cho những người nghèo, chứ không phải về đây để mà làm giàu làm có gì cả. Không, nếu mà làm giàu làm có thì đi vào Sài Gòn mà đi làm giàu làm có. Còn về đây là tất cả cho người nghèo, vì người nghèo. Cho nên Trần Vinh Sơn định nghĩa dòng nữ tu là thế nào? Của nữ tử bác ái Vi Sơn, nhà dòng của họ là nhà thương, nhà nguyện của họ là nhà thờ giáo xứ, khu nội cấm của họ là các ngã đường phố xá. Đấy, các nữ tu mà sống đời sống dân hiến, không phải là chiêm niệm, là những người mà hoạt động tông đồ xã hội, lo về bác ái xã hội, học đường vân vân và vân vân, giáo dục vân vân và vân vân, thì phải nhớ rằng là nhà nguyện của họ là nhà thờ giáo xứ, khu nội cấm của họ là ngã đường phố xá, và nhà dòng của họ là nhà thương. Về vấn đề đào tạo linh mục, Thánh Vinh Sơn ý thức tính cấp thiết của vấn đề. Ngài nói giáo sĩ hư hỏng là nguyên nhân chính gây nên sa sút trong giáo hội. giáo sĩ hư hỏng là nguyên nhân chính gây nên sa sút ở trong giáo hội. Linh mục thế nào thì giáo dân thế đó, đúng không? Anh chị em trả lời đi, đây là lời của Thánh Vi Sơn. Linh mục thế nào thì giáo dân thế đó, đúng không? Linh mục lời thì giáo dân cũng. Linh mục khô khan thì giáo dân cũng. Linh mục ham tiền thì giáo dân cũng. Linh mục mà làm biếng thì giáo dân cũng. Họ lên chứ sợ gì mà không nói. Linh mục chịu khó thì giáo dân cũng. Bây giờ cái nào tốt thì dơ, cái nào không thì đập nha. Được chưa? Linh mục chịu khó thì giáo dân cũng. Vừa nói vừa làm. Linh mục chịu khó thì giáo dân cũng. Linh mục lười thì giáo dân cũng. Linh mục đạo đức thì giáo dân cũng. Linh mục mà ham tiền thì giáo dân cũng. Linh mục mà ăn chơi thì giáo dân cũng. Linh mục mà mến Chúa thì giáo dân cũng. Linh mục mà khô khan thì giáo dân cũng. Linh mục thế nào thì giáo dân. Đấy là lời của Thánh Vinh Sơn. Vậy thì theo gương Thánh Vinh Sơn thì anh chị em, chúng ta phải là người đi loan báo tin mừng cho người nghèo. Và công đồng Vaticano thứ hai nhắc chúng ta rằng ngày nay phát triển kinh tế thường dẫn đến việc khinh dễ người nghèo. Ước mong Thánh Vinh Sơn giúp chúng ta nghe được tiếng kêu của người nghèo và đáp lại các nhu cầu của họ bằng những phương tiện thích hợp để kiến tạo sự công bằng, đồng thời đốt lên khắp nơi tình yêu Đức Kitô nơi người nghèo khó. Một tràng pháo tay thật to và mời anh chị em đang đứng ngoài mưa vào trong này đi. Vào trong này, vào trong này. Chúng ta là những người nghèo, cầm ghế vào mà lên, cầm ghế vào, sát lên con. Mình phục vụ ra giúp người ta vào trong này ngồi sát lên con. Hai hàng cầm sát ghế lên trên này, ngồi sát lên. Hai hàng cầm ghế chạy nhanh lên. Rồi, xin mời anh chị em đi vào bên hông trái, vào trong này lên trên này luôn. Ngồi vào, ngồi vào, mau lên. Mau lên đây con mưa, không ai ngồi ngoài nữa. Trời mưa tới rồi, vào hẳn bên trong này con. Các đoàn, làm mời mấy người vào trong này, đem ghế vào trong này ngồi. Lên trên này, lên trên này, mau. Rồi, ngồi sát lên, sát lên. Các thầy, mời anh chị em vào trong này ngồi hết. Cầm ghế vào. Và hết mau lên, lẹ lên, chạy mưa, chạy mưa. Đó, chúng ta thấy đây là tinh thần phục vụ. Bây giờ chứng tỏ ai có tinh thần phục vụ. Các thầy không phải ngồi đó mà đọc kinh nữa, mà phải mời người ta vào bên trong. Các sơ không phải ngồi đó mà ngắm nhìn nữa, mà phải biết dấn thân phục vụ, mời những anh chị em vào trong này, lấy ghế cho người ta ngồi. Chứ không phải các thầy các sơ cứ ngồi khoanh tay dựng dưng nhìn người giáo dân. Mưa nắng kệ mày, mày nắng mày mưa kệ mày, còn tao cứ ngồi mát ăn bát vàng, cứ ngồi trên sách cung thánh khoanh tay lại chim chim chăm chăm chú chú, mà không thấy rằng người giáo dân đang lúp xúp chạy mưa ngoài kia. Đấy, tinh thần của anh chị em mình phải là như vậy. Các ông trùm, các ông trưởng phải là người lúc khó khăn này, mưa gió này là phải chạy đi dấn thân là lo cho những người giáo dân, cho ngồi vào không có bị mưa, bị nắng. Và Chúa để cho giáo điển tin mừng này xảy ra những chuyện mưa nắng như vậy, không có chỗ che mưa, che nắng, để dạy cho những người dấn thân ở đây là linh mục, là tu sĩ, là những người đứng đầu phải có tinh thần như là Vinh Sơn, là tất cả vì người nghèo, tất cả cho người nghèo. Và thưa anh chị em, trong bài đọc một hôm nay chúng ta nghe thấy một cái điều Chúa nói. Lời Chúa nói với chúng ta trong sách giảng viên bài đọc 1: phù vân quả là phù vân. Giơ lên, giơ cái cây quạt lên. Phù vân quả là
phù vân.
Tất cả chỉ là
phù vân.
Phù vân quả là
phù vân.
Mạnh lên, phù vân quả là
phù vân.
Tất cả chỉ là
phù vân.
Phù vân là gì? Chữ phù vân dịch từ tiếng Do Thái có nghĩa là hơi nước hay là hơi thở. Chúng ta biết hơi nước, hơi thở chỉ thoáng cái là nó bốc đi, bay đi hết, thoát ra ngoài, bay lên không rồi tan biến vào không gian. Mà có ai thấy được hơi nước đó không? Không, cho nên gọi là phù vân. Còn tiếng Hy Lạp của bản 70, phù vân có nghĩa là hư ảo, là không có giá trị gì. Cuộc đời của mỗi người anh chị em chúng ta cũng như thế. Mỗi người có mặt trên dương gian này trong khoảng một thời gian, cố gắng tạo cho mình một cái gì đó, nhưng rồi cũng qua đi, chẳng để lại một vết tích gì. Kết luận từ những quan sát tỉ mỉ thì giảng viên cho cuộc đời của con người và các biến chuyển của thiên nhiên thấy như sau. Con người ra sức làm việc để tạo cho mình có một tài sản, nhưng khi xuôi hai tay nằm xuống có mang được gì không? Không, không mang được cái gì cả. Tất cả phải bỏ hết lại. Không mang được cái gì, ta gọi là nhắm mắt xuôi tay. Dù có tiếc, có sót mấy đi nữa thì cũng phải bỏ lại hết tất cả. Cho nên mới bảo rằng hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở thành cát bụi. Ôi cát bụi miền đơn, ta ran tan, ta ran tan tan. Tất cả là cát bụi, tất cả là phù vân. Cho nên đừng có ham tích chữ của cải làm cái gì, đừng có ham hố của cải làm cái gì, đừng có ham tranh giành đất đai nhà cửa làm cái gì, nhất là đã đi tu rồi mà còn ham hố tranh giành nhà cửa đất đai, ôi thật là xấu hổ. Phù vân tất cả chỉ là nói mạnh lên, phù vân tất cả chỉ là. Cho nên rồi cũng phải để lại cho người khác. Con người qua các thế hệ nối tiếp nhau qua đi, nhưng tài nguyên vẫn tồn tại trong thế giới. Thứ hai, giảng viên cho chúng ta thấy là các biến chuyển của thiên nhiên trong trời đất. Mặt trời mọc rồi lại to lên, mọc trời mọc rồi lại lặn, lặn rồi lại mọc, mọc rồi lại lặn, lặn rồi lại mọc. Mặt trời vội vã ngã xuống nên nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam rồi lại quay về phía bắc. Gió xoay tới, gió xoay lui, gió trở qua trở lại. Gió trở qua trở lại lòng và lòng vòng, rồi cũng tan biến thành hư vô. Mọi cái đều là phù vân, rồi mọi khúc sông đều xuôi chảy ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy, sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại cứ tiếp tục chảy. Nước bốc lên thành hơi, hơi mưa xuống đổ vào dòng sông, sông lại chảy ra biển, biển lại bốc hơi rồi lại thành mưa, mưa lại đổ xuống sông, lại lại chảy ra biển, lòng vòng tất cả chỉ là phù vân. Và thứ ba là không có gì mới lạ dưới ánh mặt trời. Dưới mặt trời không có gì mới lạ, tất cả đều là bổn cũ soạn lại. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Ấy vậy mà con người cứ vẫn cứ ham hố làm cái gì, thưa anh chị em. Rõ ràng mọi sự đều là phù vân, tất cả chỉ là, giơ lên, tất cả chỉ là, mọi sự đều là, mà cứ ham hố làm cái gì, thưa anh chị em, rồi cũng phải bỏ lại hết mà thôi. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta sống như là Phao-lô bảo, dùng mà như không dùng, có mà như không có, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Còn cái gì tồn tại? Cái gì tồn tại? Chỉ còn lại lòng thương xót Chúa. Thánh Faustina nói rằng là tất cả mọi cái rồi cũng qua đi hết, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Thánh Phaolô bảo đức tin, đức cậy, đức mến cả ba, hiện thời cả ba, nhưng cuối cùng chỉ còn lại đức mến. Và Faustina bảo cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Cho nên khi mà Herode Antipa nghe đồn về Chúa Giêsu, nghe những việc Chúa Giêsu làm, nghe nói. Cho nên Herode Antipa thắc mắc, không phải là Gioan Tẩy Giả, Gioan Tẩy Giả đã chém đầu rồi. Vì chính Herode Antipa là người đã chém đầu Gioan Tẩy Giả, cho nên lương tâm của ông lúc nào cũng làm cho ông bối rối, hoang mang và hoảng sợ. Rồi đây có phải là Elia không? Vì Elia cũng làm phép lạ, Chúa Giêsu cũng làm phép lạ. Gioan Tẩy Giả nói thẳng nói thật, Chúa Giêsu cũng nói thẳng nói thật. Rồi có phải là một tiên tri không, một ngôn sứ không? Chúa Giêsu cũng là một ngôn sứ. Nhưng cái mà Gioan Herod Antipa không biết được đó là Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa, thì Herod lại không biết đến, và Herod tìm cách để mà gặp Chúa. Nghe nói thôi. Trên cuộc sáng này tôi gặp một anh bạn, anh bảo con ghét nhất là cái chuyện nghe nói. Nghe thì phải nghe cho rõ, nhìn thì phải nhìn cho chính xác, cho tường tận, đừng có nghe nói không biết cái gì cả. Nghe sấm nghe vịt, nghe sầm xa sầm xì, rồi cũng bảo là tôi nghe nói. Tôi nghe nói là Cha Long sắp đổi đi, có không? Tôi nghe nói là Cha Long sắp về hưu, có không? Tôi nghe nói là Cha Long đã bị bắt, có không? Rồi tôi nghe nói là Cha Long bị đụng xe sắp chết, có không? Nhiều lắm, toàn nghe nói thôi. Cho nên đừng bao giờ anh chị em nghe nói, mà như là Herode nghe nói như vậy thì phải tìm cách mà gặp Đức Giêsu để coi biết tường tận sự thật nó là như thế nào. Rất tiếc là khi Herode gặp được Đức Giêsu thì lại không nhận ra Ngài. Khi mà phiên tòa xử, người ta đưa Đức Giêsu đến cho Herode. Herode muốn thấy Đức Giêsu làm phép lạ. Herode hỏi Đức Giêsu, Đức Giêsu không nói một lời nào. Cho nên Herode không nhận ra mình đang thao thức gặp, mà đến lúc gặp thì không nhận ra. Và Herode cho Đức Giêsu là dại dột và trả về lại cho Phi-la-tô trong phiên tòa xử Đức Giêsu. Ngày hôm nay nhiều người cũng nghe nói về giáo điểm tin mừng, nghe nói về lòng thương xót Chúa tại nhà bè, nghe nói, toàn là nghe nói. Hãy đến mà xem, viết ca lên, hãy lên tiếng hát át tiếng mưa đi, hãy to lên, hãy đến mà xem, đừng có nghe nói. Nhất là nghe người ta báo cáo, làm láo thì báo cáo hay, rồi những người xuyên tạc, những người không ưa, những người không thích thì họ, ta nói là ưa không ưa thì dưa có giỏi, yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về, ghét nhau thì ghét cả công ty họ hàng. Cho nên nếu mà họ yêu thì họ nói tốt, mà ghét thì họ nói xấu. Vậy mà mình cứ nghe nói thì mình rõ là người dại, người khờ, người không biết suy nghĩ, người không có lập trường. Đừng có nghe nói bất cứ cái gì cả, mà phải chứng được, phải nghe được, phải thấy được. Và bây giờ mấy anh chị em không có nghe nói mà nghe tận mắt, nghe tận tai, thấy tận mắt những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Nào mời anh, mấy mấy chị em đang ở ngoài đó vào trong này đi, ngồi lui vào trong này cho nó khỏi mưa, thầy cho họ ngồi sát lên trong này khỏi mưa hắt. Rồi những anh chị em đang ở ngoài đó, chúng ta vào bên trong đi, đừng ngồi sát mép nó mưa hắt, chạy vào bên trong này đi, đừng ngồi ngoài nữa, trong này còn trống. Mấy người đang đứng bên kia cầm cái ghế qua vào trong nhà thờ ngồi đi, đứng đó mưa chịu không nổi đâu, mời vào trong này đi, trong này còn ghế, anh em trong này còn ghế, cầm cái ghế vào bên trong này ngồi, mau lên vào trong nhà thờ đi. Rồi khi nào mà mưa hắt thì chúng ta hãy thả mành, còn không hắt cứ để mành vậy cho nó mát. Ai cứ thấy mưa là cứ kéo xuống như vậy là không có đúng. Ta nghèo khi nào nó những cái mành nó che, nào mà nó nắng nó mưa thì mới hạ xuống, còn không ta kéo lên cho nó mát. Vui không? Vui không? Vui không? Rồi chúng ta lắng nghe nha lời chứng của những người mà đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào.
Dạ con chào, xin chào cha và cộng đoàn. Con được bốn ơn. Ơn thứ nhất là con tiểu đường 15 năm. Ơn thứ hai, tim mạch nó cũng đi đâu 15 năm. Ơn thứ ba, mới đây là xơ gan, là sắp chuyển qua ung thư. Ơn thứ tư là bú cổ, là ung thư cổ. Con mới đến giáo điểm tin mừng, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con mặc dù con đi rất nhiều nơi để chữa trị nhưng không khỏi. Con đi 5 cái bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không khỏi, thì con đến đây. Người ta bảo là đến giáo điểm tin mừng, con mới đến. Thì con nhờ cộng đoàn, con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Ngày hôm nay con khỏi hết 4 bệnh này.
Ông ngồi xuống ông.
Dạ con cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. 4 bệnh này con hết. Và con bây giờ trong người con rất bình an và khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay.
Tên là gì?
Dạ con tên Phêrô Lê Hữu Quang, năm nay 70 tuổi. Dạ con ở giáo xứ An Nhơn, Gò Vấp.
Vâng, đây là một người ở giáo xứ An Nhơn, Gò Vấp thuộc giáo phận Sài Gòn. Ông ấy 70 tuổi và ông đã mắc 5 4 căn bệnh. Thứ nhất là bệnh.
Dạ thứ nhất là bệnh tiểu đường 15 năm.
Thứ hai
là tim mạch cũng tương đương 15 năm.
Thứ ba
là xơ gan sắp sửa qua ung thư rồi.
Và thứ bốn
là bú cổ, bú ác tính. Tôi đến đây cầu nguyện, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến hôm ngày hôm nay con 4 bệnh này con hết luôn.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. 4 bệnh, 4 món quà. Hallelujah. Rồi xin mời chị.
Dạ con chào cha và chào cộng đoàn. Tên con là Anna Nguyễn Thị Dung. Con tới từ giáo phận Vinh Nghệ An ạ.
Cô này tên là cô Vui, ở giáo phận Vinh, Nghệ An. Chị em vào, lui vào trong này ngồi nữa đi. Nó mưa nó hắt, cầm ghế vào. Mấy chị này ngồi trong này ngồi, lui vào đi cho người ta ngồi với. Ngồi vào. Ngồi sát lên trên này đi. Nữa. Ngồi sát lên. Rồi mấy chị em ngoài mưa đó ngồi lui vào đi. Vào trong này, đừng có đứng ngoài đó, là cứ che cái dù gì, ngồi sát vào. Ngồi lưu vào trong này, còn chỗ trống, hẳn vào đi mau lên. Lê vào lẹ lên, mưa ướt hết bây giờ. Đi thẳng vào. Trong này còn nhiều cái chỗ trống, mấy người ngồi ngoài đó, vào hết trong này đi. Rồi bỏ mấy cái dù ra. Rồi, mấy chị em chúng ta cầu nguyện để cho mưa thuận gió hòa, để cho thời tiết thuận lợi, chúng ta tiếp tục thánh lễ. Mặc dù mưa, mặc dù gió, chúng ta vẫn cứ tiếp tục kiên trì, không ai bỏ cuộc hết, mà đó là tín thác. Rồi con được ơn gì của Chúa, chúng ta thấy cô ấy lên đây với cái đầu không có một cái sợi tóc nào cả, thì chúng ta có thể đoán biết bệnh ở cô ấy như thế nào. Con nói cho mọi người nghe.
Dạ, con đầu năm nay thì con phát hiện bệnh ung thư hạch giai đoạn 3. Ngoài bệnh ung thư ra thì khi kiểm tra con còn bị viêm gan B nữa. Lúc mà phát hiện bệnh thì con rất lo lắng. Sau đó con đã nhắn tin vào và nhờ cha cũng như cộng đoàn lòng Chúa thương xót cầu nguyện cho con. Thì để được gặp thầy, gặp thuốc. Đến lúc con truyền hóa chất được mũi thứ hai thì sức khỏe của con đã rất khá tốt. Và con đã đi từ Nghệ An vào tới đây để xin được cha đặt tay cầu nguyện cũng như xin thêm lời cầu nguyện của cộng đoàn. Đến khi con về con điều trị hóa chất mũi 3 thì sau lần 3 bác sĩ kiểm tra và nói là tình trạng của con rất tốt. Và hiện tại bây giờ sau 6 mũi thì khối u ung thư của con đã không còn nữa. Và có một điều rất đặc.
Thưa chị em, cô ấy bị viêm, bị ung thư hạch. Ung thư hạch rồi bị
viêm gan B ạ.
bị viêm gan B, đó là hai căn bệnh mà cô đã lặn lội vào đây, đã được Chúa chữa lành và cô lại làm chứng cho Chúa. Một cái điều đặc biệt thứ hai đó là
điều đặc biệt thứ hai đó là bác sĩ nói là người ta bị một bệnh đã khó chữa rồi, nhưng mà con thì bị tới hai bệnh, bị cả viêm gan B nữa. Bởi vì khi truyền hóa chất thì viêm gan B nó sẽ làm ảnh hưởng tới vấn đề điều trị, nhưng mà Chúa rất thương con. Viêm gan B của con tuy là viêm gan B virus hoạt động mạnh, nhưng mà viêm gan của con không lên, nó vẫn ổn định và đã cho con đi hết được một liệu trình, và đến bây giờ thì sức khỏe của con rất tốt ạ.
Chúng ta thấy cô ấy có nụ cười rất là tươi, rất là dễ thương. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa.
Con còn muốn làm chứng một điều nữa, đó là ơn được giúp đỡ ạ. Khi con mắc bệnh thì thực sự là hoàn cảnh của con rất khó khăn, nhưng mà Chúa đã rất thương con, Ngài đã đưa tới bên con những người bạn, những vị ân nhân rất tốt bụng, đã giúp đỡ con rất nhiều về tinh thần cũng như là vật chất. Hôm nay con tới đây ngoài sự cảm ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn, con cũng xin quý cha, quý cộng đoàn xin thêm lời cầu nguyện cho quý ân.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời con lên.
Lời cha, con ở ở Quỳ Châu, ở xứ Nghĩa Thành, giáo phận Vinh. Con thời gian qua con bị bệnh tiểu đường với này bệnh áp huyết cao đang nguy kịch, thì tự nhiên thấy cha và sơ và thầy đưa địa chỉ cho con, rồi là con vội nhắn tin cho cha, thì cha đã nhận lời ngay và cha đã nói là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là từ bấy giờ đi, là trong 2 năm nay con không uống thuốc nữa mà con đã khỏi bệnh hoàn toàn. Thì cha, bây giờ con mong ước làm sao 2 năm nay con để được vào đến đây để làm chứng cho Chúa, và cảm ơn cha và cảm ơn tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ. Dạ, con là Maria Trần Thị Xuyến ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, huyện tỉnh Nghệ An.
Bao nhiêu tuổi?
Con 59 tuổi. Mà con còn được ơn đây nữa là con lấy chồng người Tân Tòng. Nhưng mà người Tân Tòng, người chồng con rất ngoan đảo cha nà. Đi đâu cũng phải quay về với Chúa cha nà. Là con mừng được khoản nhất cha nà. Thì bây giờ con đã được ao ước được vào được gặp cha, và tất cả con đã được làm chứng cho Chúa. Là tất cả cộng đoàn là con cảm ơn, tức nhất là cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Tôi gửi tặng cho chồng của chị là người Tân Tòng mà rất ngoan đạo. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi sao nữa, còn gì nữa?
Dạ, con được nhiều ơn lắm. Là con cháu trai của con mới tháng 6 vừa qua đây thôi, là nó bỏ nhà đi, bảo nó xưng tội đức nễ, rất khoát khóc không nghe. Thế là con cầu nguyện Chúa, con xin phó thác cho Chúa, vì con là kẻ tội lỗi, mình con yếu đuối và gia đình con yếu đuối, không thể nào mà nói được cháu của con. Thế là con cầu nguyện, tự nhiên nó về, nó ốm lại về, nó bà ơi, con ốm nặng lắm. Thế là con đưa đi cấp cứu xong bắt đầu nói, bà ơi cho con đi xưng tội. Là từ bấy giờ đi là nó xin vào cha Long. Thế là hai mẹ con nó được vào, nhưng mà vào cha đi cấm phòng cách được hơn sáng rồi. Là nó về, là bây giờ nó ngoan đảo lắm cha ạ. Chủ nhật nào nó cũng về để đi lễ. Đấy đấy ạ. Cháu 18 tuổi, đang học lớp 12 cha ạ.
Rồi, hallelujah. Rồi, chúng ta cầu nguyện tiếp tục để xin Chúa cho thời tiết được thuận lợi. Và mặc dù mưa to, anh chị em còn có nghe được không? Nghe được không? Rồi, xin mời cô được ơn gì nói tiếp, nói to lên cho mọi người nghe.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Để con được hai ơn gần đây nhé. Thứ nhất là được anh họ con lấy vợ được 2 năm, không có con, chạy từ Vũ ra Hà Nội Thế thì con vừa rồi con rúng lần đầu tiên ý, thì con chưa nghe tin anh chị là chưa có con. Thế lần thứ hai con về con điện thì con ở quê miền Trung thì hay gọi bằng O. Thì chị O đấy là chị gái của bố con, thì O lấy chồng muộn. Thì là được 2-3 người con, được 4 người con, nhưng mà một người bị tật phải đi cho, không nuôi nổi phải cho. Thì anh con lấy vợ thì không có con, thì O con khóc, O con bảo là khổ thân O, con lấy chồng muộn, mỗi đứa có 3 đứa con mà anh mày lấy vợ sớm mà giờ không có con nó thương anh mày quá. Thì con bảo là thôi để con xuống cha lòng con xin ơn.
Thì có khóc, nói khóc thì không nghe được, vừa nước mắt vừa nước mưa, không biết nước nào. Chứ là thấy những người họ được ơn thực sự, họ phải khóc thật sự, vì thấy Chúa kỳ diệu quá. Nhưng mà chúng ta cố gắng nén lòng lại để có thể làm chứng cho mọi người, để không còn phải là nghe nói nữa, nhưng mà nghe bằng tai và thấy bằng mắt. Mắt thì nhìn, tai thì nghe, và thân xác chúng ta hiện diện ở đây. Cho nên tất cả mọi cái chuyện gì anh chị em luôn luôn nghe nói thì phải kiểm chứng. Đừng có vội vàng mới nghe nói đã phản ứng thì chúng ta dễ là sai lầm, sai sót, rồi hối tiếc, rồi hối hận. Cho nên khi mà nghe biết cái chuyện gì như là Herode, thì Herode tìm cách gặp Chúa Giêsu để coi thực hư ra sao. Mỗi người chúng ta cũng vậy, đừng có nghe nói, mà nếu có nghe qua thì đừng có đi mà nói. Nhớ không? Không có nghe nói, mà nếu có nghe thì đừng có đi mà nói. Nói cái gì thì phải mắt phải thấy, tai phải nghe, và mình phải hiện diện thực sự, chứng thực được cái việc đó. Đây, chúng ta nghe tiếp câu chuyện là ông anh mà mấy năm không có con, rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Thế thì xin cha, thì anh được khoảng 3 tuần nay chị dâu con nhắn tin vào bảo là chị đã có thai 3 tuần rồi. Thế con cũng cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn với vậy.
Mấy năm?
Được 2 năm, cưới nhau 2 năm ạ. Bây giờ con...
Vâng, anh chị ấy cưới nhau 2 năm mà không có con, và đã vào đây xin khấn cầu nguyện. Bây giờ đứa bé nằm trong bụng đã được
3 tuần rồi ạ.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì nói thật với cha, nói thật với cha là vợ chồng con thật là cũng khó khăn. Thì hai vợ chồng vào đây sinh sống, đưa 3 đứa nhỏ sống ở đất Sài Gòn này thì cha biết rồi, rất là vất vả. Chồng con thì nó ốm nên ốm xuống rượu chè. Thế là thì con cứ lúc nào con cũng chỉ bầu bạn với đức mẹ thôi, con chở đầu bạn với ai ấy, tâm sự mọi việc đều cho mẹ, phó thác cho mẹ. Thì đợt này thì chồng con nó cũng đỡ rượu chè, cũng đỡ, vợ chồng cũng đỡ cãi nhau, thì tu trí để làm no cho các con được. Chồng con cũng đỡ, mới cái vừa rồi chồng con cái chân nó bị thoái hóa chân này, thì đợt mấy lần cha đặt chân đặt tay lên thì giờ chồng con cũng đi được rồi đó. Cũng tạ ơn bề, Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con.
Thưa anh chị em, cuộc sống thì ở đâu cũng khó khăn, chứ không phải ở Sài Gòn này mới khó khăn. Bên Mỹ có khó khăn không? Những người bên Mỹ về lại nói, cha cứ tưởng bên Mỹ chúng con sướng lắm, mà khó khăn hơn ở đây, vất vả hơn ở đây, không có thời giờ hơn ở đây. Rồi nói, vậy thì về đây đi. Than thở hoài, khấn chứ đâu cũng khó khăn hết. Đừng có nói là ở Mỹ khó khăn, đừng có nói ở Việt Nam khó khăn, ở đâu cũng khó khăn hết. Và cuộc sống nó là như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng mọi cái rồi cũng qua đi, khó khăn rồi cũng qua đi, rồi sung sướng rồi cũng qua đi. Mọi cái không có gì mới lạ dưới mặt trời này cả. Anh xem cứ nhìn quần áo với mốt người ta mặc thì biết. Cái thời tôi còn bé thấy người ta mặc quần pát, gọi là quần xì gà. Cái thời cách đây 30-40 năm, và bây giờ mới quay trở lại lại thấy người ta mặc quần pát, quần xì gà, có không? Cái thời người ta mặc quần đấy nó cao lên tới qua rốn, bảo là cái này là mô đen. Rồi cái thời người ta lại mặc cái quần nó thấp đấy, thật là thấp. Nhưng mà cái quần đấy thấp ngày xưa, cách đây cũng 30 năm, thì ông anh tôi là gọi là cao bồi, ông đã mặc cái quần đấy thấp từ xưa lâu lắm rồi. Cho nên là cứ mốt thì nó cứ quay đi lại quẩn lại thôi. Lúc thì cắt quần cao lên, chó cắn không tới cũng là mốt, đúng không? Mà cái ngày xưa mà ai mà mặc cái quần mà nó cao mà khỏi cái mắt cá chân, người ta bảo cái nhà này là nó nghèo, không có đủ tiền mà may, cho nên là mặc quần không có đủ, phải quần mà nó cắt cao hơn cái gót chân, cái mắt cá chân là tệ lắm. Nhưng mà bây giờ lại thành mốt. Rồi ngày xưa mà mặc áo rách ấy, thì lại là nhà nghèo. Bây giờ cái quần nó đang lành, nó phải xé ra cho nó rách lại là mốt. Ngày xưa mà áo là phải mặc đều hai bên, còn bây giờ đứa nào mà mặc áo mà lệch thì bảo cái thợ may dở, may sao mà may lệch cái bên. Bây giờ ai mà mặc áo đều thì bảo là quê, mặc áo đang lành nó phải xé sang một bên, nó lệch một bên, nó rách ra một bên, và nó mới là mốt. Có gì mới lạ với ánh mặt trời không? Không. Tóc nhuộm vàng trán rồi lại nhuộm đen, nhuộm đen trán rồi lại nhuộm đỏ, đỏ lại nhuộm xanh, xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại trở lại đen. Chẳng có gì mới lạ dưới ánh mặt trời. Mà nếu chúng ta cứ chạy theo mốt thì chúng ta không có chịu nổi đâu, thưa anh chị em, không có chịu nổi đâu. Cho tặng cho con cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót để tặng cho chồng của con, bây giờ đã tu trí làm ăn nha. Và đây tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và tặng cho con chẳng chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót.
Con cảm ơn cha.
Con phải cười lên, cười to lên, cười.
Con giúp.
Cười. Cười.
Cười. Con cười. Con cười. Con cười.
Cái gì mà lên là mặt lúc nào cũng buồn bã sầu não, con đi làm chứng như Chúa con. Nó phải cười như vậy rồi chồng nó mới phấn khởi lên chứ. Giê-xu gặp về, nó đi làm mệt rồi gặp ra, anh hôm nay có khỏe không anh? Tôi gặp bà tôi thấy nó không khỏe tí nào ấy. Đó phải cười tươi lên như thế.
Con chào cha và cộng đoàn, và con là Teresa Nguyễn Thị Quế, con 46 tuổi, con ở xóm xứ Phát Diệm, địa phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình ạ. Con được ơn Chúa là chồng con 19 năm, chồng con chịu khó đi lễ đọc kinh, nhưng mà mỗi không xưng tội được lễ thôi thì con cứ cầu nguyện nhiều ước ao lắm, nhưng mà chồng con cũng không, cứ bảo là tao có tội gì đâu mà xưng tội, vì được thì con bảo là ai chả có tội, anh cứ chửi tục, anh cứ chửi con thì cái vẫn là tội. Thì đến bây giờ là con năm con xin tin nhắn về cho cha cầu nguyện cho chồng con, là chồng con năm ngoái là xưng tội được lễ là con phấn khởi trong lòng con lắm rồi ạ.
Anh chị em thấy hay không? Chồng mình xưng tội rước lễ mà mình lại phấn khởi trong lòng đấy. Anh thấy lạ không? Chuyện của chồng đâu dính gì đến mình. Chồng đi xưng tội mà mình phấn khởi trong lòng thì ta mới biết rằng Chúa còn phấn khởi cỡ nào. Anh chị em thấy không ạ? Chúa mà thấy một người quay trở về thì cả triều thần thiên quốc vui mừng là như vậy. Vì ngay cả một người vợ với người chồng mà chỉ có người chồng đi xưng tội thôi mà vợ còn thấy phấn khởi trong lòng lắm ạ. Còn Chúa thì bảo rằng là một người quay trở lại cả triều thần thiên quốc vui mừng. Và Chúa đã nhận lời chúng ta, cơn mưa rất to, qua đi cũng rất nhanh, mọi sự rồi cũng qua đi đấy, phù vân tất cả chỉ là phù vân. Nhưng mình nhìn thấy dấu chỉ lòng thương xót của Chúa đến với cộng đoàn chúng ta. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai, con bị u thực quản và con bị gan nhiễm mỡ, con bị bệnh tim, con bị dạ dày, con cắt hết mặt rồi, nhưng mà con thì có đi đầu tiên con bị uống thuốc xong là vì sao con biết lòng thương xót Chúa, con bảo giờ chỉ có Chúa cứu mình thôi, không phải là thuốc men gì nữa. Là năm ngoái bằng giờ này là con vào đây 5 ngày cha là tay cầu nguyện cho con là con cũng khỏe, là bây giờ về là con ước ao là để vào tạ ơn Chúa. Con được ơn thứ ba là đứa con của con bị 9 tuổi vì ngã cầu thang xong là bất tỉnh đi. Con thì chỉ nghĩ là con một là có con chết, hai là con để con phải hầu hạ con thì con vấy vào lòng vào phòng cấp cứu, con là vừa kính thánh Giuse và Đức Mẹ, xin Đức Mẹ chỉ Đức Mẹ cứu con thôi. Thì con lên đến viện là họ chụp X quang xong họ bảo là bị rạn xương sọ, thì con bảo là hết hy vọng rồi. xong con lại thầm thí cầu nguyện chỉ Chúa ơi, Chúa con tin vào Chúa, chỉ Chúa cứu con thôi. Thì đến lúc mà con đi chụp các lớp thì là con chỉ bị chấn động đau là đến nửa đêm con tỉnh dậy là bảo là mẹ ơi mẹ này con tự con ngã cầu thang đấy, không phải là bạn nào ấy con đâu. Thì con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn ạ.
Tôi tặng cho chồng của chị Tâm Hình lòng thương xót Chúa, nói với anh ấy là 19 năm nhiều người vẫn bị ma quỷ nó cám dỗ là chẳng có tội gì mà xưng. Cái khốn nạn nhất của chúng ta không phải là nhận biết mình tội lỗi, nhưng mà cái khốn nạn là bảo rằng mình không có tội. Đó là nguyên cái bảo mình không có tội là đã phạm tội gì rồi? Tội gì? Kiêu ngạo. Đó là 7 mối tội đầu. Cái tội đầu tiên là tội kiêu ngạo, cho rằng là mình là người không có tội. Đấy là cái cám dỗ vô cùng lớn mà nhiều người ngày hôm nay họ vẫn bị ma quỷ cám dỗ để mà họ không có đi xưng tội là vì như vậy. Ôi, một là tội, tôi không có tội đâu mà xưng. Cái cám dỗ thứ hai là xưng rồi cũng phạm thôi, xưng làm cái gì. Này, về hỏi chồng con, anh ăn rồi có đói không?
Anh ăn rồi đói, nhưng mà nhà
nói gì thì nói thêm, hỏi đâu trả lời đó. Cái tật cứ thích nói nhiều, tôi hỏi một câu trả lời một câu. Ăn rồi có đói không?
Thì
có hay không?
Có chứ chả.
Nói ăn rồi có đói hay không?
Có ạ.
À, chúng ta tập đi, người ta hỏi sao mình trả lời như vậy, có nói dài dòng. Rồi ăn rồi có đói không? Có. Vậy ăn làm cái gì để nó cũng đói? Vậy ăn làm cái gì?
Thì ăn không đói thì nên là phải
thế. Chúng ta thấy rõ ràng là nguyên cái chuyện tự nhiên mình cũng chẳng trả lời được, thì đừng bao giờ để ma quỷ nó bảo rằng là tội rồi mình cũng phạm thì xưng làm cái gì. Tắm chưa? Tắm chưa? Tắm chưa? Tắm để chốc nó cũng bẩn, tắm làm cái gì? Đấy, đợi cho để gửi cho chồng của con mấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đợi con.
Chà, con chào cha.
Đừng có chào, được ơn.
Vậy là con được 4 ơn ạ. À. Một ơn thứ nhất là con bị viêm tụy cấp này. Là ví dụ từ bệnh ơn thứ hai là con bị u máu trong gan này. Ơn thứ ba con bị u tuyến giáp ở đây này. 4 là con là tiểu đường này. Là con nằm ở viện Bạch Mai năm lễ phục sinh năm ngoái, nó còn nằm 16 ngày là 90% còn chết, không còn hy vọng sống nữa. Mà con về, họ cho con về là để chết đấy. Nhưng mà con về
có chết không?
Không ạ, à, con về con theo con một ít là con theo họ. Thế họ đi cha nong là con cũng theo họ đi. Mà con vào là cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho con và Chúa giúp sức cho con nữa, là con bây giờ là con khỏi được 3 bệnh rồi ạ. Vâng, là con còn một ơn nữa là con trai nhà con rể nhà con ấy, là con gái con ấy chồng đi nương, mà con rể thì là lúc đầu thì anh ấy hứa hẹn là anh ấy nghe, nhưng mà anh rửa tội rước lễ là đầy đủ các việc rồi, xong đến cưới xong là anh ấy bỏ luôn. Vậy xong là con anh ấy thấy con được ơn của cha về, là bây giờ là anh cũng quay lại về với Chúa rồi. Mà anh ấy hôm vừa rồi là anh cho con anh rửa tội rồi ạ. Vâng,
chúng ta thấy bàn tay của Chúa lạ đó, hãy đến mà xem, đừng nghe nói, đến mà xem. Thấy rõ ràng là để cứu cái anh con rể, cái người mà con lấy được vợ, con thôi nhà thờ, Chúa bảo không, mày thôi tao, tao không có thôi mày, tao cứu mày cho bằng được, bằng cách là tao chữa mẹ vợ của mày, tao chữa mẹ vợ của mày để mày thấy mẹ vợ mày khỏi, mày không còn nghe nói nữa, mà mày nghe rõ ràng, thấy tận mắt, bắt tận tay, chứ không phải là nghe nói. Bây giờ thấy rõ ràng là vợ, mẹ vợ của mày đã được khỏi, mày có tin không? Tin không? Theo không? Và bây giờ người con rể đã quay trở về nhờ người mẹ bị mấy căn, 4 căn bệnh mà 90% là chết. Giờ này năm ngoái còn đang nằm ngáp ngáp.
Thưa đại cha, là con về giữa hôm sau là được 3 ngày này lễ phục sinh. Con đi viện về nó cho con về là được 3 ngày này lễ phục sinh. Mà con vào cha 5 ngày ở trong này, cha và cộng đoàn chữa, Chúa và cha chữa bệnh cho con và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì là con về 2 ngày là lễ kỷ niệm 100 ngày Đức Mẹ hiện ra. Vâng.
vẫn còn nhớ là 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima chứ không phải là 100 ngày. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Rồi. Xin cha là về cho con rể nhà con đi.
Đấy tôi tặng cho thằng con rể nha, cái đứa mà nó được ơn trở lại đấy. Nha, để nó vững tin vào Chúa, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, xin mời anh thanh niên lên đây. Vâng. Rồi, đấy, mấy ngồi như đó, ngồi đó, ngồi đó. Rồi, con được ơn gì của Chúa con?
Dạ, con kính cha, kính chào cha và cộng đoàn. Con là Du Xe Phan Tuấn Hòa, ở giáo xứ Bình An, quận 8. Con được ơn của Chúa là khi vợ con mang thai và đi...
Vợ đấy à?
Dạ không, à? Dạ không, bà xã ở nhà.
Bà xã ở nhà. Tính cho con này vừa vợ mang thai, con này đứng bên cạnh, tôi tưởng.
Dạ. Rồi. Dạ, là bà xã con mang thai đi siêu âm thì bác sĩ chẩn đoán là thai bị dị tật. Cho nên lúc đó là con đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và Chúa đã chấp nhận là cầu nguyện con và sang tháng sau thi siêu âm thì thai được bình thường. Dạ, và ơn thứ hai là con cũng con nhỏ của con là con út của con, bé bị sốt 41 độ mà 3 ngày thì con trên đường đi trên nhi đồng để khám thì con có cầu nguyện Chúa là lòng thương xót, và khi đến đó thì bác sĩ đo lại là được khoảng 38 độ, cho nên bác sĩ kêu về nhà uống thuốc đi không sao.
Sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây để con tạ ơn Chúa?
Dạ thì con cũng có một người bạn giới thiệu cho con ạ. Dạ, và con đã đến đây nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, và con đã được con đến đây là tạ ơn Chúa và làm nhân chứng cho Chúa.
Vâng, đấy, nghe người ta giới thiệu, người ta nói, gọi là nghe nói, nhưng mà phải đến tận nơi, phải chứng tận mắt và kiểm nghiệm bằng chính bản thân mình. Tặng cho con cái máy 300 bài giảng, con tiếp tục làm công việc như là bạn con đã giới thiệu con đến đây, thì con cũng đi về, con giới thiệu cho người khác nha, về lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho con. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, dạ thưa cha, con có kinh doanh hợp tác với người ta làm ăn là hai chị em lỗ 4 tỷ.
Sao cái gì tự nhiên là mấy tỷ?
4 tỷ.
Rồi.
Rồi xong rồi mấy chị em con mới thất bất bại, rồi xong rồi con kinh doanh về đất đai cũng bán không được. Lúc mà sốt đất quá trời, mới mấy tháng trước mà con bán không được. Ai cũng mua bán quá trời, con không bán được. Rồi xong rồi con làm bên thảo hội á, con làm thảo hội lớn lắm nhưng mà bị dịch không à.
Thì hội cũng bị dịch mà đất cũng không bán được. Rồi cái gì cũng thua lỗ 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ. Rồi chuyện gì xảy ra nữa?
Rồi con mới con luôn.
Rồi con đi kinh doanh cái gì nữa?
Rồi con kinh doanh, con trồng cây lâu năm mà.
Kinh doanh trồng á hả? À trồng. Kinh doanh trồng là kinh doanh cái gì?
Trồng cây, trồng.
À trồng cây. Trời. Tôi tưởng cái này còn có nghề mới là nghề kinh doanh trồng.
Con trồng ngang trồng cây mà giờ thua lỗ cũng gần hết gần tỷ nữa. Nên giờ con hết tiền rồi. Nhưng mà hên quá Chúa cho con, bây giờ con lại làm lại. Dù con thất bại thế nào, con bỏ Chúa thì con sự con bỏ 2 năm rồi. Lúc đó con đi, con cứ thất bại con bị trầm cảm lặng luôn. Rồi xong rồi con đòi tự tử không mà. Con cứ giật mình dậy 3 giờ sáng con không có ngủ. Cái 3 giờ sáng con mới ngủ, xong rồi nửa đêm con giật mình dậy là con thức tới sáng. Tại vì con nợ rất là nhiều. Rồi xong rồi con mới cầu nguyện với Chúa. Rồi xong con mới chạy tới. Nhưng mà lúc đó con mắc tội nặng lắm. Xong rồi con mới chạy tới Chúa. Bây giờ Chúa vớt con lên rồi. Nên con khuyên những người mà kinh doanh giống như con vậy đó, đang thất bại hay là đang giàu á, nên cứ tin vào Chúa đi. Mình bỏ Chúa chứ Chúa không bao giờ bỏ mình hết đó.
À, con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Dạ. Ở đâu?
Dạ con tên là Maria Lương Thị Hương, con 32 tuổi. Con ở thành phố Hồ Chí Minh, con ở giáo xứ Ninh Phát.
Giáo xứ Ninh Phát. Rồi con bắt đầu bước vào cái nghề kinh doanh là bao nhiêu tuổi?
Dạ 21 tuổi.
21 tuổi con đã bắt đầu bước vào đời. Và đến năm 32 tuổi thì con hết đời.
Mà đang, giờ con ổn lại rồi.
Giờ con ổn lại rồi. Và làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng, con chạy đến và trong lúc mà tuyệt vọng nhất, những lúc mà bị trầm cảm nặng, lúc mà muốn tự tử như vậy, sao con biết được giáo điểm tin mừng? Con chạy đến để Chúa dớt con lên.
Con biết cha lâu lắm rồi, lúc mà cha còn ở nhà thờ Chí Hòa luôn, nhưng mà con không biết cha đi đâu nữa, nên con chỉ ở nhà thờ, con đi lễ hàng ngày. Xong rồi con mới thấy lúc đó con giàu á, cái con bỏ Chúa, cái con không đi lễ.
Mày chết, cái tội. Lúc mà thằng Tư làm nhà thờ Chí Hòa thì nó đến nó khấn, rồi cuối cùng Chúa cho nó làm ăn được, có tiền, giàu có. Nó bỏ Chúa. Ngày hôm qua chúng ta vẫn cầu xin Chúa, xin Chúa cho con đừng giàu quá. Giàu quá con cũng bỏ Chúa. Xin Chúa cho con đừng nghèo quá. Nghèo quá thì con cũng bỏ Chúa. Cái con này nó vừa giàu vừa nghèo, hai cái nó cũng bỏ Chúa. Rồi cuối cùng thì làm sao con tìm được đến giáo điểm tin mừng để Chúa dớt con lên?
Con đang lướt Facebook với con thấy số của cha, cái con lưu vô. Cái bà chị con chở con đi, tại vì con ít khi nào đi đâu mà ngồi lâu hết trơn.
Rồi bây giờ con đã được ơn quay trở về với Chúa chưa?
Dạ rồi. Bây giờ giống như lòng của con hết muốn tự tử, không uống thuốc gì hết. Tại vì lúc nào con thuốc cũng phải ở bên nước Mỹ gửi về cho con uống mới được.
Thuốc gì?
Thuốc bổ não, bổ xương, tùm lum hết.
Yeah. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy tất cả đều là phù vân. Mãi lên, tất cả đều là kinh doanh đất đai cho lắm rồi cũng là rồi kinh doanh trồng gì? Kinh doanh trồng cây rồi cũng là rồi kinh doanh vàng bạc đá quý cũng là chỉ còn lại lòng thương xót. Đầy lòng thương xót Chúa đã cứu.
Rồi con lúc đó con có tiền, lúc đó con thất bại, con cứ đi kiếm bạn với lại kiếm người yêu nói chuyện, rồi dẫn bạn đi những chỗ mà sang trọng nhất của thành phố ăn chơi. Nhưng mà sáng mai cũng bình thường, thấy cũng buồn à.
Ừ.
Không có thấy gì thoải mái á. Rồi thôi chạy tới nhà thờ, bây giờ con mới thấy được thoải mái rồi.
Đây cho tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đấng mà lúc giàu con cũng bỏ Ngài, lúc nghèo con cũng bỏ Ngài, mà Ngài không bao giờ bỏ con. Đầy tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng. À con có rồi, con lấy cái quạt. Đây, để cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha và con chào cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Dạ, con được ơn là cách đây 5 năm chồng con vượt biên sang Anh Quốc, thế không may bị bắt vào trại tị nạn. Thế để con cứ gửi tin nhắn cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi con cũng thì thầm với Chúa mỗi ngày, thế là Chúa thương Chúa cho chồng con được ở lại nước Anh. Đúng ra là ra sân bay để đuổi về, nhưng Chúa ban cho hôm nay chồng con ở lại được 2 năm. Và cũng là làm có tiền để cho con gái con được du học. Thì rồi con hôm nay đến với lòng thương xót Chúa. Con còn dẫn được 3 người ngoại đạo đến với lòng thương xót Chúa. Rồi con cũng xin khấn cho con phỏng vấn ở Đại sứ quán được kết quả tốt. Rồi con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Con tên gì?
Dạ con Maria Nguyễn Thị Miến, đến từ giáo xứ Hiền Hòa, Long Thành, Đồng Nai.
Con làm ơn con giúp cha là gửi cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót này sang bên Anh nha, để loan truyền lòng Chúa thương xót. Nói với chồng con, với con của con là nhiệm vụ là phải biết tạ ơn Chúa bằng cách loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Và đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Nếu mà không có Chúa thì con không còn đến ngày hôm nay. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi xin mời.
Con thưa cha, con thưa cha, con bị mổ mật thì vừa qua con bị tái. Con thưa cha, con bị mổ mật thì vừa qua con bị tái phát. Thế là con đi bệnh viện, con cũng chẳng cho gia đình và con cái con biết. Thế sau khi con nằm bệnh viện một tuần thì họ nói con nghe thấy kỳ cục, nhiều tiền lắm. Thế con trốn bệnh viện, con về con bảo là mình chỉ có một tìm cách vào lòng Chúa thương xót thôi, để Chúa thương, để Chúa cứu, để Chúa chữa bệnh cho con. Thế nếu như cái tư cách mà họ khẳng vấn họ cho con biết thì có lẽ là con cũng không thể chịu đựng được. Với mặt thứ nhất là phần xác, mặt thứ hai là về phần tiền con không đủ tư cách. Cho nên là con vào lòng thương xót Chúa, Chúa cất bệnh cho con, có nghĩa là con về được một năm rưỡi nay con khỏe như trâu luôn. Điều thứ hai là con sưng cổ này và cái đầu này của con nó vậy mang tai, nó đau không chịu được. Thế hôm ấy con vào, cha đập vào đầu con một phát, con về tha hồ mà ngoáy, không việc gì. Điều thứ ba,
may mà đập không có bể. Rồi điều thứ ba,
điều thứ ba là con vừa mới về đến nhà xong là con gái con điện vào cho con là mẹ ơi, mẹ phải vào luôn, con như vậy là đau bụng lắm, đi khám người ta bảo là u lan hai buồng trứng. Đến khi con bảo vậy này, cứ yên tâm đi, bây giờ là 8 giờ rồi, mẹ điện đi các xứ, các họ, các huynh đoàn để cầu xin lòng thương xót Chúa cho con. Con không nghe mẹ thì mẹ không vào. Thế sau khi con khẳng vấn là đến 7 giờ tối là người ta mổ. Thì đến khi mà con 5 giờ chiều là con không đau nữa. Thì con nói là báo cáo với các cơ quan bác sĩ để chờ mẹ em vào với được mổ, chứ mẹ em không vào thì em không dám mổ. Bác sĩ bảo như thế nào thì em cứ bác sĩ hỏi con như vậy thì con bảo là bây giờ có nghĩa là em đỡ đau rồi thì thôi, thì xin bác sĩ cho em chờ lại những giây phút của mẹ vào. Con thưa cha, một năm sau con thưa cha là 4 tháng con vào thì con đưa con đi khám bệnh. Thì thưa cha là hai cái gì đấy là bác sĩ với bảo vậy này, không hiểu thế nào. Bây giờ nếu mà tôi cho cô về thì khoảng 3 tháng sau cô phải đi khám lại tiếp. Thì thưa cha, con nên khám thì không còn cái gì nữa.
Còn cái gì là cái gì?
Con thấy bảo cái u lan buồng trứng gì đấy.
Hallelujah. Hallelujah. Vừa khỏe như trâu. Đây. Rồi.
Không. Thưa cha con.
Còn gì nữa?
Thưa cha con đây nè. Con bị quỷ to bằng này luôn.
Được rồi, xin Chúa.
Con.
Rồi.
Con vào con 14 năm con không biết. Sau khi con gả chồng cho con được một đứa con. Sau khi nó đánh chồng nó tá tơi người ra, con nhận xét ra được. Thế con đưa con vào lòng thương xót Chúa. Chúa chữa bệnh cho con. Bây giờ con về 7 năm đẻ tiếp 3 đứa con. Nay con vào con tạ ơn.
Nó đâu?
Thưa cha con đây.
Rồi, mời cô lên đây. Đánh chồng tả tơi. 7 năm đánh chồng tả tơi. Lúc nó còn đánh chồng con có biết không?
Dạ con thưa cha là con không biết ạ. Vâng. Con chỉ biết đánh là đánh thôi.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa ban cho các tông đồ và chính Ngài là quyền trừ quỷ và chữa lành bệnh tật thân xác cũng như là tâm hồn. Đây là một người bị ma quỷ sự dữ đã khống chế trong suốt 7 năm và cứ chồng mà đánh tả tơi 14 năm. Thôi ta tưởng có 7 năm, đánh tới 14 năm mà sao mà chồng mày nó sống sót được, không biết nữa chứ. Thì chúng ta thấy khủng khiếp lắm. Chúng ta thấy khủng khiếp lắm. Nhưng mà Chúa đã thương cả gia đình và cho bà mẹ thì khỏe như trâu, còn đứa con thì là hết đánh chồng. Bà bìa lại đẹp được mấy đứa con?
Dạ con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Con sanh được 4 cháu rồi ạ.
4 cháu rồi. Bây giờ chồng với con vui vẻ không?
Dạ nhà con với con vẫn vui vẻ.
Còn đánh nó không?
Dạ không ạ. Đúng như vợ chồng mới cưới.
Đúng thật như vậy. Tầm 14 năm cô có biết gì đâu. Có chồng mà cũng như là không. Và bây giờ được giải thoát khỏi sự dữ thì đúng là bây giờ như là chồng mới cưới. Đây cho tặng cho con cái máy, con đưa về cho chồng con nha. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là đấng đã giải thoát con khỏi sự dữ, Đức Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa và cho chồng con, em móc khóa lòng Chúa thương xót. Con nói với chồng con sao? Em tặng anh. Em tặng anh.
Em tặng anh.
Em yêu anh.
Con thưa cha là con tặng nhà con móc chìa khóa này rồi.
Nói
em tặng anh, em yêu anh.
Rồi, chúng anh về chỗ. Rồi. Rồi bà, rồi cái mình đi trước đi. Tại bà này bà đứng bà ngoáy ngó quá.
Dạ thưa cha, con được qua bốn ơn Chúa cứu con mấy chục năm nay.
Thứ nhất
là con bị ung thư cổ, rồi cạo đầu cúng heo rồi cúng hết nữa, rồi
cái gì bà bị ung thư cổ, xong rồi bà về bà cạo đầu, xong bà đi cúng heo, rồi mà nó có hết không?
Không hết. Rồi cái má thấy vậy có chuyến đưa qua đảo Ấn Độ á, cho hai cây vàng cho đổ dầu cho người ta, cái người ta cho đi qua bển cứu, cái đi khám thì bác sĩ Ấn Độ nói cái bệnh bà chết đem theo chứ không bao giờ hết. Cái tôi nói ba ơi, sida cái gì ba nói đại đi để ổng nín thinh nè.
Ông nào?
Cái ông ba bên đảo á. Cái mấy bà đó, mấy chị em bạn đó ngủ đi vô nhà thờ cầu nguyện, đi một tuần tuần sau cái con ngủ mà nó còn to gì đây nè,
cái gì to,
còn cổ nó sưng rồi chết không có còn sống nữa. Cái tối ngủ thấy cái hình Chúa Giêsu bự gì to gì nè, cái sáng cái xẹp lép không có còn gì hết trơn, bình thường trở lại. Rồi cái đi dẫn năm đứa con vô nhà thờ thứ bảy thứ hai gì đi ngày nào cũng đi lên nhà thờ cầu nguyện rồi cái nó hết bệnh. Mấy năm sau cái đưa về Việt Nam á cha.
Con ở đâu mà đưa về Việt Nam?
Ở đó đi ở Cà Mau á, rồi cái bệnh quá cái đưa đi qua bển chữa bệnh đó.
Bên nào?
Đảo Ấn Độ.
À, đi qua Indo, ôi trời ơi, dân chúng mày đâu phải tay vừa đâu. Tôi đi Indo, Indonesia để chữa bệnh, rồi sao nữa, có khỏi không?
Rồi Chúa chữa hết, chứ đảo mấy ổng đấy không có biết cái chứng bệnh này. Rồi cái hết cái 7 năm sau cũng đi nhờ thường bình thường vậy hết bệnh rồi. Có trở về Việt Nam. Cái vô công ty mà 2 năm sau cái ung thư u nang. Cái nói chuyến này chắc chết thiệt chứ không có chết cả lương nữa.
Nên là chết thiệt chứ không chết trở lui, y như là ghe xe trở lui. Là chết thiệt chứ không chết trở lui, rồi có chết thiệt không?
Rồi ra bỏ, nó nói vậy ra bỏ năm đứa con với thằng chồng lại, nói vậy á. Cái cầu nguyện Chúa Giêsu, cái tới ngay Chúa nói thôi con ngủ đi. Sáng có người chỉ thuốc, cái sáng 6 giờ sáng con đi ra đường lẩu xóm, có con thấy mẹ đàn bà đã chừng 30 tuổi, có lấy chị ơi, bà hỏi gì, chị ơi bệnh cái gì mà ngồi đứng vậy cũng ra máu hết trơn vậy chị, ai bà nói u nang rồi, bà không chị là chết, cái đi xuống nhà thương Trường Vũ, cái thuốc nó có nó cho nó uống cái bụng to đây mà nó không hết ra. Có về cầu nguyện Chúa, cái hồi nãy nói chết thiệt không phải chết có lương đó. Cái cha nói thôi con ngủ đi, sáng mua thuốc uống, cái đi ra mua Chinh Nữ Hoàng Cung á cha, 40.000 hũ uống tới bây giờ. 2 năm trước có con đi siêu âm mới hết trơn rồi, không còn nữa.
Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba thì ba đứa con, thằng thứ ba thì nó bị ung thư phổi rồi viêm đại tràng, con cầu nguyện cũng hết. Rồi thằng thứ hai ung thư gan, con nó khám định cự ở công ty đó, con đi cầu nguyện Chúa Giêsu nó cũng hết. Vợ nhỏ thứ út á, nó đi làm công ty á, rồi nó viêm xoang cái qua thần kinh. Ông chồng lúc nào cũng đi nuôi bệnh viện hết trơn á, con thì sợ bệnh viện lắm con không dám vô. Cái con cầu nguyện Chúa nó con sợ bệnh viện quá con không dám vô. Cái ông chồng con ổng bệnh ông chết, trời ơi, con cầu nguyện vậy đó, sao con cho uống thuốc, con nhỏ gái nó bình thường lại cha, con không có vô nhà thương nữa.
Con tên là gì?
Con Mai Thị Hồng Mơ, 61.
Cái tên gì?
Mai Thị Hồng Mơ.
Ui, tên hay quá, Mai Thị Hồng Mơ, bao nhiêu tuổi?
61 tuổi.
Ở đâu?
Ở Cà Mau mà lên Cà.
Làm gì, làm nghề gì?
Lên trên mà Bình Dương này lập nghiệp, làm công ty.
Con đạo gì?
Đạo Tin Lành. Con bệnh, con qua đảo Anh Đô đó, con vô đạo Tin Lành luôn.
Rồi bây giờ con về đây, con có tin vào Chúa chưa?
Dạ con.
Sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây?
Rồi bạn này chỉ con mới biết á. Rồi con tới đây con mừng quá, chiều hồi sáng hay giờ con ngồi con khóc, con gặp Chúa con mừng quá. Con ơn Chúa cứu con, gia đình con mấy chục năm nay, con cảm ơn Chúa với cha với mà công đoàn nhiều.
Đây tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Bên anh em Tin Lành thì họ không có thờ ảnh tượng nào cả, và cũng không tin Đức Mẹ. Chị có tin Đức Mẹ không?
Con không tin Đức Mẹ mà con thấy Chúa Jesus. Cha cho con xin nói một câu nữa nghe cha. Cái người con đi loan truyền mà Chúa, con Chúa cứu con sao con kể cho mấy bà bạn con nghe, mấy bà bạn con cho con có mượn cái máy. Cái bữa trước con đem về nhà con thì rớt mồ côi nghèo mà chứ đâu phải giàu có gì đâu, mà tới lấy đem cái máy về làm đi ai gần ở ngoài hè chút mới đùng 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 con có nói vậy là chắc ma chứ không ai á. Mà tao nói qua ngày sau á, cha biết không, cái con ngủ có được ghim cái gối con lên gì nè, cái con biết rồi, con biết ảnh ra ngoài, cái con lấy cái máy con bắt lớn lên, nó bắt đầu nó đi ra ngoài hè, nó ngồi với cha. Mà một tháng nó đè một lần nghe cha, từ ngày có cái máy bạn mượn cho giờ không có bị đè nữa cha. Cái máy cha, cái máy đỏ đỏ nè, cái máy lông chiều của cha kể đó. Lúc nào con cũng xả, con để sẵn đó hết trơn, con sợ ma lắm. Đêm đó mà không có nó hay là ma nó kéo con đi luôn rồi á.
Rồi đây tôi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót, ôm lấy ngài nhé. Vâng, làm bàn thờ Chúa đàng hoàng nghe chưa. Rồi đây là cái máy, đây nó đây, đỏ đỏ trong này đây đúng không, nó đỏ đỏ trong này đây, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để ma quỷ nó khỏi quấy phá gia đình của chị.
Dạ, cái máy kia cho bà bạn.
Cái gì?
Cái máy đỏ đỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Bà cho mượn á. Dạ.
Bây giờ sao?
Bây giờ con có cái máy cha cho, rồi bây giờ về con trả lại cho bà bạn. Kiểu mượn hổng gài ma nó không có nhát. Mà đi nó còn ngừ vậy cha, mà ở 2-3 tháng này không có nữa.
Rồi đi cần ngừ đây. Cái gì?
Chúa hay, Chúa cứu con cho nên đủ thứ hết trơn.
Chúa hay quá trời quá đất. Đây, đây chị cuốn sách về để mà đọc thấy này, Chúa hay quá trời quá đất nhá. Chúa hay quá trời quá đất.
Bây giờ cho con nói một câu nữa nha. Ông chồng con ông chết rồi, cái nhà nó muốn sập đi, cái con cầu nguyện Chúa đó, giờ chồng con chết mổ mà mổ đồ con mã đồ cũng kính ấm rồi, bây giờ con ấy không có cái nhà muốn sập rồi. Chúa ơi, Chúa cứu con. Con đứa dí con làm chim bao nha, mà con không có lên xã hôm nào, con lên con gặp công an chính.
Rồi, hallelujah. Rồi, xin Chúa dành cho chị. Rồi, quá, Chúa hay quá trời quá đất luôn. Rồi, bà cụ được ơn gì?
Thưa cha, con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Thương ở Nghệ An. Những con thì cảm, những nói cũng đó.
Bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 80.
Rồi, thứ cho một tràng hoa tay bà cụ 80 tuổi mà từ Nghệ An bà đến đây, rồi bà được ơn gì của Chúa?
Tám ơn, bốn ơn. Ơn đàn, ơn
thứ nhất thôi.
Ăn thứ nhất là mẹ con bị gai cuộc sống, là thứ hai nữa là con bị áp huyết cao.
Rồi.
Thứ ba là con bị đầu con kiệt mất nửa đầu.
Rồi
trong đôi tai là con cũng nghe chi ù, con cũng nghe chi là mấy năm trời tròn mấy năm. Thì cái năm sơ con đi vào cha thì cha có đặt đầu con là con về mất luôn. Rồi về thần kinh tọa, cho nên từ 4 chứng bệnh là con chữa chữa con khỏi cả.
Thứ nhất là
gai cột sống.
Gai cột sống, thứ hai là
áp huyết cao.
Áp huyết cao, thứ ba là
đầu bên đầu thần kinh đầu đi nhìn.
Thần kinh đầu, thứ bốn là
thần kinh
tọa. Vâng, thưa anh chị em, một bà cụ 80 tuổi từ Nghệ An và lặn lội đến đây và đã được Chúa chữa lành cho hết 4 căn bệnh. Hôm nay bà đứng trước mặt chúng ta để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho bà cái máy, bà trong bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, được rồi, xin Chúa chữa lành cho bà. Rồi, xin mời
Thưa cha và thưa cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Thị Thìn, 64 tuổi. Con có thằng con đây, con không may nó bị tai nạn, dập hết ruột gan, đi bệnh viện Chợ Rẫy. Đến con mới lên lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện. Đến nay Chúa đã cho con gặp được thầy thuốc, cháu đã được khỏe. Nay con đem cháu lên để làm chứng.
Cháu đó, con tên là gì?
Dạ, cha con tên là Du Xe Nguyễn Văn Tam.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 27 tuổi.
Dạ, con bị tai nạn gì?
Dạ, tai nạn xe máy trong lúc đang đi làm. Tại con đi giao ga mà trong lúc đang chạy xe thì bị chóng mặt, cái hắn xe lại không kịp nên tông vào đứt xe tải.
Rồi khi mà tông vào xe tải như vậy thì ruột gan phèo phổi.
Cháu nó bị đập cái bụng này này vào đầu xe Honda, thế là dập hết ruột gan. Đi cấp cứu lên đến bệnh viện là 10 phần chết, không còn được 1 phần. Các bác sĩ khóc và chứ không chữa được nữa đâu. Bây giờ nếu mà cô là bên công giáo thì chỉ còn có cầu nguyện lòng thương xót thôi. Thì ơn riêng cứu chữa, chứ còn bác sĩ là thua rồi.
Rồi sao mà chị biết lòng thương xót Chúa, chị đến đây cầu nguyện cho cháu?
Dạ con ở nhà con cũng có nghe người ta nói chuyện, thế con mới để cháu những lúc mà bác sĩ không có cho vào thăm hay là con mới gửi đó, con lên đây con xin cầu nguyện.
Vâng, thưa anh chị em, đây là hình ảnh của một người mẹ mà thấy rằng con mình là số phận là chỉ mảnh trâu chuông, 99% là chết, tim gan nó nát bét hết ra rồi. Và trong lúc mà để thằng bé ở trong phòng cấp cứu như vậy thì người mẹ đã lặn lội từ bệnh viện lên đây để cầu nguyện cho đứa con của mình. Và Chúa đã chạnh lòng thương tâm lòng của người mẹ và cứu đứa con. Hôm nay cả hai mẹ con đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cha gửi tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa.
Con xin cha, mấy đi mẹ con, mấy em con ở ngoài Bắc bị mất trí. Thế con cũng lên đây con xin cầu nguyện, thì nay Chúa cũng chữa. Mẹ con, mấy em con cũng được tỉnh táo bình thường rồi.
Mẹ con bao nhiêu tuổi?
Mẹ con năm nay 84, em con năm nay 61.
Hallelujah. Đây, chơi gửi tặng cho cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cây quạt rồi. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Con gửi ra Bắc cho mẹ nha. Và đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng đã cứu chữa con trong lúc mà bác sĩ bảo nếu bà là người có đạo thì bà về bà cầu nguyện lòng Chúa thương xót đi. Chúng ta thấy đây là một lời của bác sĩ chứ không phải là lời của người thường. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta mỗi người đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Giờ đây mời anh chị em chúng ta lắng tâm hồn lại để thấy rõ ràng Chúa ngày hôm nay đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Còn những anh chị em nào chưa được làm chứng giơ tay? Và những người nào? Vâng. Còn cả mười mấy hai chục người nữa. Vâng. Chúng tôi xin mời anh chị em vui lòng kiên nhẫn đợi chờ đến chiều ngày mai nha. Chúng ta sẽ tiếp tục lên để làm chứng cho Chúa. Bây giờ không còn thời giờ nữa nha.
Vâng. Vâng, con ở đâu? Con ở Canada. Con muốn lên con làm chứng cho Chúa. Và chúng ta cho một người Canada lên để nói làm chứng cho Chúa. Vì từ nửa vòng quay trái đất về đây để mà làm chứng cho Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy tất cả mọi sự đều là phù vân hết, chỉ có lòng thương xót Chúa là mới tồn tại mà thôi. Con được ơn gì?
Dạ thưa cha, cách đây 3 tuần con ở Canada, con bị...
Con tên gì?
Con Phạm Kim Chi, Maria Phạm Kim Chi. Dạ con 49 của tuổi.
Ở đâu?
Ở Canada.
Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Ba, con được ơn, con bị rong kinh nguyên một năm thì chị con chữa ở bên đó quá nhiều nhưng không có được. Chị con mới gọi là nếu là lần này em vô nhà thương mà được thì chị gọi cho cha. Trước 2 ngày chị gọi cho cha và khấn lòng thương xót thì em phải lúc vô nhà thương trước khi lên bàn mộ thì em cũng phải dâng hết cho lòng thương xót Chúa, phó thác cho Chúa, thì con cũng làm theo chị con như vậy thì con được mộ an toàn đó. Sau khi 2 tuần thì con không còn ra huyết nữa thì chị con mới bảo thôi về tạ ơn Chúa, chạy đến lòng thương xót. Thì con mổ xong 2 tuần thì con về Việt Nam, là ngày đầu tiên con chạy đến đây liền. Bây giờ con đến là lần thứ 2, còn 3 ngày nữa là con đi rồi.
Thưa anh chị em, có những người nhận được ơn của Chúa nhưng mà tưởng rằng đó là do khoa học kỹ thuật tiến bộ của đất nước văn minh. Nhưng đây là một lời chứng rõ ràng của một người từ một đất nước văn minh có đầy đủ mọi điều kiện nhưng vẫn không làm gì được, phải chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Và dù sao đi nữa, trước khi chị rời Việt Nam, chị vẫn còn quay lại đây để mà cố gắng làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Tôi gửi tặng chị tấm ảnh để đem về Canada. Đây là 300 bài giảng chị đem về Canada, cây quạt, tập cuốn tâm thư lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chàng chuối lòng thương xót chị đem về Canada để làm chứng loan truyền cho mọi người. Và chị mua thêm được bao nhiêu hay càng nhiều càng tốt để làm chứng loan truyền cho mọi người lòng thương xót Chúa. Và thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau hát lại bài hát Hỡi người hãy nhớ mình là bụi trò, một mai sẽ về với bụi trò. Tất cả qua đi hết, danh vọng, chức tước, quyền hành, nhà cao, cửa rộng, qua đi hết, tất cả chỉ là, tất cả chỉ là, mọi sự đều là. Cho nên đừng có tranh giành hơn thua làm cái gì, đừng có tranh giành đất đai nhà cửa làm cái gì, đừng có ham hố làm cái gì, danh vọng, chức tước rồi cũng qua đi, vì tất cả chỉ là, chỉ còn lại lòng thương xót Chúa là tồn tại. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi trò, phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Hỡi người,
hãy nhớ điệp qua mau nuối tiếng chi bóng.